đây, Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, ngày 11 tháng 3 năm 2025. Đàm phán với Mỹ, Ukraine đề xuất thiết lập lệnh ngưng bắn trên biển và trên không với Nga. Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Pháp bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế, cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt vì tội ác chống nhân loại. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp tích cực tìm kiếm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Theo dòng thời sự, chính quyền Donald Trump cắt ngân sách, giải thể nhiều tổ chức, kiểm duyệt giới khoa học môi trường. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, phái đoàn cấp cao của Ukraine và Hoa Kỳ chính thức mở hội đàm tại Jeddah, thành phố cảng của vùng Biển Đỏ tại Ả Rập Xê Út, để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn một phần mà Kiev đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga.
Trả lời báo giới sáng nay, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak khẳng định, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được hòa bình, đồng thời ông cho biết là cuộc họp giữa hai bên đã bắt đầu trong tinh thần xây dựng. Trả lời hãng tin AFP, một quan chức cấp cao trong phái đoàn Ukraine xin ẩn danh, cho biết là Kiev mong muốn trước tiên đạt được một thỏa thuận hưu chiến trên không và trên biển với Moscow. Đó là các lựa chọn hưu chiến, dễ thực hiện và dễ giám sát. Còn theo hãng tin AP, các quan chức Ukraine nêu rõ mong muốn bảo đảm vận chuyển an toàn tại Biển Đen, cũng như chấm dứt các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào thường dân và đề cập đến việc trao trả tù nhân. Trả lời hãng tin AP trước khi lên máy bay đến Jeddah, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết phái đoàn Mỹ sẽ không đề xuất bất cứ biện pháp cụ thể nào để tiến tới chấm dứt chiến tranh. Ông nói, chúng tôi muốn xem đề xuất của Ukraine đi xa đến đâu và xem phía Nga muốn gì, sau đó so sánh mong muốn của cả hai bên và xem mức độ cách biệt tới đâu. Khi đến Jeddah, ông Marco Rubio khẳng định rằng các bên cần nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh, đồng thời ông bày tỏ hy vọng đưa ra giải pháp liên quan đến viện trợ quân sự cho Kiev. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết sẽ thông tin cho Nga về những gì được đàm phán tại cuộc gặp với phái đoàn Ukraine.
Chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay thông qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Mao Ninh bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út sẽ cho phép tìm được một giải pháp công bằng và bền vững, có thể được các bên chấp nhận từ ngữ trong nguyên văn nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc họp báo, bà Mao Ninh nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục bắt tay với cộng đồng quốc tế để giữ một vai trò mang tính xây dựng, tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Hết lời dẫn. Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm qua, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng drone vào thủ đô Moscow và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Nga, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, gây ra hỏa hoạn tại nhiều nơi và làm gián đoạn giao thông hàng không.
Cụ thể, Nga tuyên bố đã bắn chặn và phá hủy 377 thôn của Ukraine, trong đó 91 thôn ở khu vực Moscow và 126 thôn ở vùng Kursk cũng như các vùng biên giới khác. Thống đốc vùng Moscow cho biết một người đã bỏ mạng, 9 người khác bị thương sau các cuộc tấn công của Ukraine tại các thành phố ven thủ đô Nga. Còn tại thành phố Ramenskoye, cách Moscow 40 km về phía đông nam, phóng viên hãng tin Pháp AFP cho biết một tòa nhà 22 tầng đã bị hư hại, ít nhất 2 căn hộ đã bị phá hủy với những mảnh kính vỡ rơi xuống xung quanh. Theo cơ quan hàng không Liên bang Nga, hoạt động tại sân bay quốc tế Nukovo đã bị gián đoạn, 3 sân bay khác cũng đã đưa ra các biện pháp hạn chế tạm thời. Chính quyền Nga cho biết sẽ mở điều tra về vụ tấn công hàng loạt của Ukraine, được cho là lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Theo AFP, sáng nay chính quyền Ukraine khẳng định cuộc tấn công này là để thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận thỏa thuận hưu chiến trên không mà Kiev đã đề xuất, được xem là điều kiện tiên quyết để đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên hiệp châu Âu, cũng như là của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.
Theo AFP, dưới sự chủ trì của nguyên thủ Pháp, lãnh đạo quân đội của 30 nước sẽ xem xét ít nhất hai vấn đề. Thứ nhất là thiết lập một lệnh hưu chiến trên không và trên biển, theo như kêu gọi từ Kiev. Đây cũng là ý kiến của Tổng thống Pháp Macron cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một ý kiến đã bị Moscow đánh giá là tuyệt đối không thể chấp nhận. Thứ hai là khả năng triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine, một lĩnh vực mà Anh và Pháp đang phối hợp chặt chẽ. AFP cho biết thứ Bảy 15 tháng 3 sắp tới sẽ đến lượt Thủ tướng Anh tổ chức một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo những nước nào sẵn sàng hỗ trợ ngăn chặn tái diễn cuộc xung đột trong trường hợp đạt được lệnh hưu chiến. Bộ trưởng quân lực Pháp ông Sébastien Lecornu trả lời báo Pháp La Tribune Dimanche khẳng định các bên cần phải xác định rõ nhiệm vụ của Liên minh quân tình nguyện, đội quân gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ quan sát, trấn an hay giảm xung đột. Lời lẽ trong nguyên văn, hôm nay phát biểu khai mạc một diễn đàn quốc phòng và chiến lược tại Paris, ông Sébastien Lecornu nhắc lại xin trích, quân đội Ukraine là lực lượng bảo đảm an ninh chính cho đất nước và do vậy Pháp từ chối mọi hành động giải giáp quân đội Ukraine. Hết lời dẫn.
Tại hội nghị này, chiến lược của Anh là hợp tác chặt chẽ với Pháp. Thông tấn viên Nguyễn Sang tại London giải thích thêm.
Dự họp ở Paris hôm nay, đoàn Anh muốn cùng Pháp mở rộng liên minh tình nguyện, hiện đã có chừng 30 nước, gồm các nước thuộc NATO không có Mỹ và cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, vì tương lai cho an ninh của Ukraine. Vai trò con thoi của London đảm bảo để châu Âu các đồng minh không bị lỗ nhịp với diễn biến ở Ả Rập Xê Út, nơi hai đoàn Ukraine và Mỹ sẽ họp trong 3 ngày tới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông David Lammy đã nói với báo chí, ông đã điện đàm với hai người đồng cấp Mỹ và Ukraine. Hôm trước, Anh cử cố vấn an ninh quốc gia Johnson Powell sang Kiev để tư vấn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đàm phán với Hoa Kỳ. Không chỉ thế, Anh còn hai mục tiêu nữa. Một là NATO ở châu và những cùng chướng ở châu Á sẽ phải nhanh chóng đồng ý nước nào cam kết gửi quân, nước nào chỉ đóng góp hậu cần từ xa trên tuyến hai. Hai là Anh vẫn cố giành được một cam kết của Tổng thống Donald Trump đảm bảo vai trò hậu vệ cho một thỏa thuận hòa bình tương lai. Nếu Mỹ cam kết bảo vệ NATO ở châu Âu bằng không lực và hỏa tiễn tầm xa, thì châu Âu có thể yên tâm đưa quân sang đất Ukraine. Cuối cùng, việc tham mưu trưởng quân lực Hoàng gia, đô đốc Tony Radakin, chứ không phải là Bộ trưởng Quốc phòng John Healey, tới dự hội nghị Paris hôm nay, nhắc tới vai trò của Hải quân Anh, sẽ bảo vệ Ukraine ở Biển Đen. Trên thực tế, thì Anh đã tặng hai tàu rà mìn cho Ukraine và vẫn đang tiếp tục huấn luyện cho các đơn vị thủy quân lục chiến của nước này. Trong những ngày tới, Bộ trưởng John Healey sẽ họp ở Paris vào ngày mai với các nhóm đối tác nhỏ hơn để tiếp tục bàn về Ukraine, trước khi Thủ tướng Starmer gọi một cuộc họp trực tuyến nữa ở London vào thứ Bảy tuần này. Sự gấp gáp của cuộc họp là dấu hiệu số phận của nước Ukraine và đường lối ngoại giao của Anh có thể được quyết định chỉ trong một tuần, với hệ quả cho nhiều năm về sau. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI.
Nhìn sang châu Á ngày hôm nay, theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là CPI, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt tại phi trường Manila với các cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu trong thời gian ông Duterte làm Tổng thống.
Ông Rodrigo Duterte, 79 tuổi, đã bị bắt tại phi trường khi vừa từ Hồng Kông trở về Manila. Thông cáo của cựu Tổng thống Philippines cho biết, sáng sớm hôm nay, Interpol tại Manila đã nhận được bản sao chính thức lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế. Hiện tại, ông Duterte đang bị bắt giam. Nắm quyền tại Philippines từ năm 2016 đến 2022, cựu Tổng thống Duterte đã tiến hành một cuộc chiến chống ma túy không thương tiếc, gây ra hàng loạt các vụ giết người vô cớ không qua xét xử. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ước tính hàng chục nghìn người, chủ yếu là người nghèo, đã bị cảnh sát và lực lượng dân quân giết hại và thường không có những bằng chứng cho thấy các nạn nhân có liên quan gì đến ma túy. Từ năm 2016, Tòa án Hình sự Quốc tế đã mở cuộc điều tra về chiến dịch nói trên, cho rằng hành động của Tổng thống Duterte có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Phát biểu trước hàng nghìn người lao động Philippines tại Hồng Kông vào hôm Chủ nhật 9 tháng 3, ông Duterte đã lên án cuộc điều tra và lăng mạ các điều tra viên của CPI, đồng thời cho biết sẵn sàng chấp nhận nếu bị bắt. Philippines đã rút khỏi CPI theo lệnh của ông Duterte vào năm 2019, nhưng tòa án có trụ sở tại La Haye, Hà Lan, tuyên bố vẫn có thẩm quyền đối với các vụ giết người xảy ra trước khi Philippines rút khỏi định chế này, cũng như có thẩm quyền đối với các vụ giết người ở thành phố Davao khi ông Duterte là thị trưởng trước khi trở thành tổng thống. Theo số liệu chính thức do Philippines công bố, hơn 6.000 người đã thiệt mạng từ các hoạt động chống ma túy dưới thời Tổng thống Duterte. Các công tố viên của CPI thì ước tính con số này có thể lên tới từ 12.000 đến 30.000 người. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhanh chóng giao nộp Duterte cho CPI, đồng thời nhận định vụ bắt giữ là bước quan trọng trong nghĩa vụ trả lại sự công bằng cho người dân Philippines.
Trong một đoạn video phát trực tiếp trên Instagram ngày hôm nay, ông Duterte khẳng định rằng nếu phạm tội thì ông nên bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Philippines chứ không phải là tại tòa án hình sự quốc tế. Con gái của cựu tổng thống Philippines, bà Sara Duterte cho biết là cha của mình sẽ bị cưỡng bức đưa đến La Hay, trụ sở của CPI vào tối nay. Bà coi đây là một hành động áp bức và ngược đãi. Vẫn tại châu Á, Việt Nam dự kiến là sẽ ký kết nhiều hiệp định với Mỹ trong tuần này sau khi Bộ trưởng Thương mại gặp các quan chức thương mại và năng lượng của Mỹ.
Hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua dẫn một tài liệu đề ngày 5 tháng 3 2025 và các thông tin từ chính phủ Việt Nam cho biết Bộ trưởng Thương mại ông Nguyễn Hồng Điền sẽ công du Mỹ và sẽ có cuộc hội đàm đầu tiên với đại diện thương mại Mỹ vào ngày thứ Năm sắp tới. Tiếp đến, ông Điền sẽ có buổi làm việc với các quan chức của Bộ Năng lượng Mỹ và sẽ chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận vào ngày thứ Sáu 14 tháng 3. Tài liệu mà Reuters tham khảo được không nêu rõ chi tiết về các thỏa thuận hoặc chủ đề có thể được thảo luận. Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Việt Nam cũng sẽ gặp các quan chức của Bộ Thương mại và các nhóm Mỹ có lợi ích tại Việt Nam. Tài liệu cho biết thêm tháp tùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Điền có đại diện của nhiều tập đoàn năng lượng Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam có ý định mua khí đốt hóa lỏng LNG của Mỹ và có thể xem xét lại thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ ethanol LNG cho đến nông sản. Theo Reuters, chuyến đi này của Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Điền diễn ra sau nhiều tuần Hà Nội gửi nhiều thông điệp hòa dịu đến Washington trước nguy cơ bị chính quyền Donald Trump áp thêm thuế do Việt Nam có thặng dư thương mại quá lớn với Hoa Kỳ.
Nhìn sang Trung Đông, tối hôm qua, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Ensara đã ký một thỏa thuận với Maalum Abdi, lãnh đạo các lực lượng dân chủ Syria, chủ yếu là người Kurdistan, hiện sống tự trị ở vùng Đông Bắc, chiếm 30% lãnh thổ nước này. Thông tin viên Marie-Charlotte Hupi từ thành phố Hasake ở vùng tự trị mô tả niềm hân hoan của người dân trước thông tin này.
Le ciel noir de Hasake se strie d'étincelles rouges, des tirs de célébration en
profondeur. Màn đêm ở thành phố Hasake được tô điểm bằng những tia lửa đỏ, những quả pháo được phóng lên để ăn mừng từ khắp các góc phố. Thỏa thuận với Damas đã được thông qua, hàng ngàn người dân ở vùng đông bắc Syria reo hò mừng vui, một nhóm thiếu niên bắt đầu nhảy múa. Cậu Ali cho rằng thỏa thuận này có nghĩa là hòa bình, đem lại sự bình yên và nếu Thượng Đế muốn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Một người đàn ông khác thì nói xin trích, chúng tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cuộc nội chiến đã kết thúc và giờ đây nước Syria được thống nhất. Tiếng reo hò vang lên khi lá cờ cách mạng được đưa đến quảng trường của thành phố. Thỏa thuận được ký giữa chính quyền tự trị, vùng đông bắc Syria và Damas bảo đảm sự hiện diện chính trị cho tất cả các bên, đồng thời công nhận quyền của người Kurdistan sáp nhập lực lượng chính trị và quân sự ở vùng này vào các định chế quốc gia. Nhưng quan trọng nhất đó là thỏa thuận ngừng bắn trên toàn lãnh thổ, bà Sanwa cho biết, chúng tôi đã lo sợ cảnh đổ máu, giết chóc hay di tản. Syria đã mệt mỏi rồi, chiến tranh đã kéo dài từ 12-13 năm qua, ai cũng mệt mỏi, người Ả Rập cũng như người Kurdistan, hết lời dẫn. Một số người tỏ ra dè dặt hơn, quan sát cảnh ăn mừng này một cách thận trọng từ cửa sổ nhà họ, chờ xem những tác động của thỏa thuận này tại những khu vực của người Kurdistan. 8 ủy ban đã được thiết lập để giám sát việc thực thi thỏa thuận và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn tại Damas.
Marie-Charles Troupy, Hasake, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Gonen bầu cử lập pháp giữa áp lực bị Mỹ thôn tính trong bối cảnh đang bị Donald Trump chèo kéo gây sức ép đòi mua lại hòn đảo tự trị của Đan Mạch Greenland, hôm nay tổ chức bầu cử lập pháp để ấn định một lộ trình tiến tới độc lập được đa số người dân ở đảo mong muốn. Tin rằng mình có thể bằng cách này hay cách khác chiếm được vùng lãnh thổ tự trị Đan Mạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng đến phút cuối cùng để tác động đến cuộc bỏ phiếu khiến người dân Greenland không khỏi phẫn nộ. Trước cuộc bỏ phiếu bầu lại 31 ghế tại cơ quan lập pháp địa phương, đã có nhiều cuộc thảo luận về y tế, giáo dục và mối quan hệ tương lai với Đan Mạch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay cho biết ông sẽ mua một chiếc xe Tesla đời mới nhất. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Donald Trump hết lời ca ngợi rằng vì đảng Cộng Hòa, cho phe bảo thủ và cho tất cả những người dân Mỹ tuyệt vời, Elon Musk đã lên tuyến đầu để giúp đỡ đất nước chúng ta và đang làm một công việc to lớn, hết lời dẫn. Phát biểu này của ông Trump đưa ra vài giờ sau khi cổ phiếu của xe điện Tesla sụt giảm đến hơn 15% trên sàn chứng khoán. Tính từ tháng 12 năm vừa qua, giá cổ phiếu của Tesla đã bị giảm đến một nửa.
Ngày hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã đến thăm Jakarta, Indonesia, hội đàm với Tổng thống Prabowo Subianto. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên cấp đối tác chiến lược toàn diện. Indonesia là nước thứ hai trong khối ASEAN mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cấp cao nhất sau Malaysia và ngoài Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp và New Zealand.
Cuba hoàn tất thả tù nhân theo cam kết từ giữa tháng 1. Hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Phó Chánh án Tòa án tối cao Cuba Maricela Sosa Ravelo thông báo đã hoàn tất quá trình trả tự do cho 553 tù nhân như đã thông báo vào giữa tháng 1. Chính phủ Cuba ngày 14 tháng 1 tuyên bố dự định sẽ thả thân 553 tù nhân bị kết án vì nhiều tội danh khác nhau theo một thỏa thuận đạt được với Vatican ngay sau khi hòn đảo này được Tổng thống Joe Biden xóa tên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố của Hoa Kỳ.
Hãng Lego của Đan Mạch, nhà sản xuất đồ chơi hàng đầu thế giới, trong báo cáo thường niên hôm nay công bố một năm 2024 kỷ lục, lợi nhuận ròng tăng 5% đạt mức 1,8 tỷ euro và mức doanh thu là gần 10 tỷ euro, doanh số bán ra trên toàn cầu tăng 10%. Tổng giám đốc tập đoàn Lego trả lời phỏng vấn AFP cho biết việc ông Donald Trump trì hoãn thuế hải quan không làm ông mất ngủ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp tích cực tìm kiếm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu, do anh Vũ biên soạn.
Vào lúc cuộc chiến tranh Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt và tình hình có nhiều biến chuyển bất lợi cho Kiev, Paris đang tăng cường nỗ lực để đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn có kiểm soát. Trong chiều hướng đó, hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời đến Paris các tổng tham mưu trưởng của các quốc gia mong muốn tham gia trách nhiệm vào an ninh của Ukraine. Cuộc họp này sẽ quy tụ các quan chức quân sự từ 30 quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu và NATO, trong đó có cả Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời Tổng thống Pháp, cuộc họp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự của NATO. Trọng tâm của cuộc họp đã được Emmanuel Macron thông báo trong bài diễn văn trên truyền hình hôm 5 tháng 3 là dự định đưa lực lượng quân sự thông thường tới Ukraine để bảo đảm hòa bình và an ninh. Ý tưởng triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine ngày càng nhận được sự quan tâm, được Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ủng hộ kế hoạch này lại bị Moscow coi là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Paris và London đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận này. Tuy nhiên, vấn đề triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn cũng không đơn giản chỉ là quyết tâm chính trị. Benoît Bihan, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo Rủi ro Quốc tế Capri, được Nhật báo La Croix trích dẫn, đã đặt ra các câu hỏi. Ông nhận định, đây chỉ là khởi đầu, nhưng khi cần kết hợp thêm các quốc gia khác thì sẽ nảy sinh vấn đề về quy trình, liên lạc, năng lực tác chiến khác nhau, cũng như mức độ phụ thuộc vào Mỹ, làm gì cùng nhau, đến mức nào, đến đâu, có sự hỗ trợ của Mỹ hay không, và quan trọng nhất là trong bao lâu. Ông nói thêm, liệu các nước châu Âu có nhận thức rằng họ cần chuẩn bị để ở lại Ukraine trong nhiều năm giống như cách Mỹ đã làm tại Hàn Quốc hay không? Nhưng để giữ gìn hòa bình thì trước hết Ukraine phải có hòa bình. Kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine đang là câu hỏi lớn, trong khi các nước có đại diện quân sự họp tại Paris hôm nay dường như không có vai trò lớn nào trong một kế hoạch mà mới chỉ bước vào khởi sự đàm phán hôm nay giữa Kiev và Washington tại Ả Rập Xê Út, và đồng thời cũng không ai biết trước được kết quả ra sao. Và nhất là khi còn chưa thấy có bóng dáng Nga tham gia vào các cuộc đàm phán. Châu Âu đang đối mặt với sự thật lịch sử khi nhận ra sự mong manh của mình trước sự thay đổi chiến lược của Mỹ và mối đe dọa từ Nga. Tuy nhiên, chính Tổng thống Pháp cũng thừa nhận rằng ít có khả năng đạt được tiến triển cụ thể tại cuộc họp ngày 11 tháng 3 này ở Paris. Cuộc họp này chủ yếu nhằm mục đích thảo luận sơ bộ về khả năng lựa chọn có thể được xem xét để mang lại sự bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy cuộc họp có thể là cơ hội để Pháp thúc đẩy sáng kiến tự chủ chiến lược của châu Âu, giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề an ninh. Nếu có sự đồng thuận giữa các quốc gia châu Âu, cuộc họp có thể mở đường cho việc gửi một lực lượng giữ gìn hòa bình châu Âu tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phản ứng của Nga, sự hỗ trợ từ NATO và cam kết tài chính của từng quốc gia. Bất kỳ quyết định nào về việc triển khai lực lượng giữ gìn hòa bình hay mở rộng hợp tác quân sự cũng có thể khiến Nga phản ứng mạnh mẽ về quân sự, và không ai khác, người Ukraine sẽ là nạn nhân trực tiếp của những hành động trả đũa của Nga. Cuộc họp có thể không đưa ra quyết định ngay lập tức nhưng sẽ đặt nền móng cho các bước tiếp theo trong chính sách quân sự của châu Âu đối với Ukraine và Nga.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề Liệu uy tín của đồng đô la có bị sức mẻ vì chiến tranh thương mại do Mỹ phát động hay không? Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia về tiền tệ và ngoại thương ông Jérôme Héricourt, giảng dạy tại Đại học Evry Paris-Saclay. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nói về Biển Đông Trung Quốc, liệu Việt Nam có cần đề phòng khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump rủ áo như với Ukraine hay không? Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Chính quyền Donald Trump cắt ngân sách, giải thể nhiều tổ chức kiểm duyệt giới khoa học môi trường, Trọng Thành trình bày.
Kính thưa quý vị, từ hơn một tháng nay, giới khoa học tại Mỹ đối mặt với cuộc tấn công chưa từng có. Đối tượng trước hết là khoa học về khí hậu môi trường, bên cạnh y học, các khoa học về bất bình đẳng xã hội, bất bình đẳng giới. Ngay sau khi lên nhậm chức, tân chính quyền Donald Trump đã cắt giảm mạnh ngân sách, ngăn chặn việc nghiên cứu về các chủ đề được coi là không phù hợp với giới cầm quyền, và thậm chí hướng đến giải tán nhiều tổ chức khoa học lâu đời.
Các thế lực cầm quyền tại Mỹ tin tưởng là khi xóa bỏ khoa học, trước hết là khoa học về khí hậu môi trường, họ sẽ mặc sức tuyên truyền cho các quan điểm mị dân, phản lại tính xác thực của sự kiện mà giới khoa học đã dày công nghiên cứu, phát hiện và đúc kết. Đằng sau chính sách nói trên của chính quyền Trump là các đại tập đoàn kinh tế chủ trương bám chặt lấy năng lượng hóa thạch, bất chấp các đại thảm họa đã được giới khoa học Mỹ và quốc tế báo trước.
Chính sách chống khoa học của chính quyền Trump không chỉ tác động đến riêng nước Mỹ. Nhiều nhà khoa học cảnh báo mất đi các thông tin tri thức khoa học mà nước Mỹ cung cấp, nhân loại sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng mất phương hướng, dễ dàng nhắm mắt bước xuống vực thẳm. Tại Mỹ, đầu tháng 3 này đã dấy lên phong trào phản kháng Stand Up for Science, ngay lập tức được hưởng ứng tại nhiều nơi trên thế giới. Theo báo Pháp Le Monde, biểu tình ngày 7 tháng 3 diễn ra tại gần 200 thành phố trên thế giới, trong đó có khoảng 20 thành phố riêng tại Pháp.
Theo truyền thông Mỹ và quốc tế, từ một tháng nay, nhiều khoản ngân sách liên bang Mỹ dành cho khoa học đã bị đình chỉ, nhiều chủ đề nghiên cứu khoa học không còn được chính quyền chấp nhận chi trả, hoạt động hợp tác khoa học với quốc tế đã bị cắt đứt.
Các từ khóa như bản sắc giới, đa dạng văn hóa, chống loại trừ hay thậm chí cả phụ nữ cũng bị coi là liên quan đến các chủ đề không được chính quyền liên bang Mỹ hoan nghênh. Các lĩnh vực khoa học liên quan đến khí hậu, môi trường và y tế là đối tượng triệt hạ trước tiên. Theo báo Le Monde, khoảng 10% nhân sự của các viện quốc gia về y tế và của cơ quan khí tượng và đại dương liên bang đã bị sa thải. Cơ quan liên bang bảo vệ môi trường bị cắt gần 400 nhân viên và dự kiến cắt giảm 65% ngân sách. Gần như toàn bộ cán bộ quản lý các cơ sở nghiên cứu Mỹ tại Nam Cực bị sa thải. Phần lớn những người bị sa thải đang trong giai đoạn thử việc, chờ biên chế chính thức hoặc các nhà khoa học đang trong giai đoạn làm luận án tiến sĩ. Một số người so sánh cuộc tấn công hiện nay của chính quyền Trump với giới khoa học, giống với cuộc chiến chống cộng trong giới khoa học tại Mỹ những năm 1950, thường được gọi là giai đoạn McCarthy, mang tên Thượng nghị sĩ Mỹ Joseph McCarthy, trấn áp những ai bị coi là liên quan đến chủ nghĩa cộng sản mà không cần qua xét xử. không khí khủng bố chấn áp bao trùm. Nhà khí hậu học Pháp bà Valérie Masson-Delmot, nguyên đồng chủ tịch của nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc cho biết là nhiều đồng nghiệp Mỹ là giám đốc nghiên cứu đã bị cấm liên lạc với các nhà khoa học nước ngoài, bị đe dọa trên các mạng xã hội. Nhà khí hậu Pháp nhấn mạnh là thông điệp rõ ràng mà chính phủ Mỹ gửi đến các nhà khoa học trẻ đó là tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực này hoàn toàn không có lợi cho tương lai nghề nghiệp của họ. Tình trạng hoàn toàn hỗn loạn liên quan đến việc cấp học bổng, tài trợ nghiên cứu tại Quỹ Khoa học Quốc gia, một trong những nơi cấp ngân sách chủ yếu cho nghiên cứu đại học, và tình hình cũng tương tự với các trợ cấp cho nghiên cứu về khí hậu nói chung. Trên các trang mạng của Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp hay Bộ Năng lượng, nhiều nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu đã bị xóa bỏ. Nhà kinh tế học về khí hậu Pháp Céline Guivac ghi nhận quy mô của cuộc tấn công này là dữ dội hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, nhưng lúc đó các nghiên cứu về cơ bản vẫn diễn ra bình thường.
Trả lời đài phát thanh Pháp France Culture, nhà xã hội học Michel Dubois cho biết, mục tiêu của chính quyền Trump khi tung ra các chính sách chống khoa học nói trên là nhằm tạo ra tình trạng vô minh trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến bất bình đẳng xã hội, đến vấn đề năng lượng hóa thạch, bởi ánh sáng do tri thức mang lại có thể sẽ hạn chế các hoạt động kinh doanh.
Hành xử của chính quyền Trump là hướng đến việc thực thi Project 2025, cương lĩnh cầm quyền của lãnh đạo Đảng Cộng Hòa do Viện Tư vấn Editas Foundation, nổi tiếng về lập trường bảo thủ soạn thảo. Trong thời gian tranh cử năm ngoái, ứng cử viên Donald Trump đã tỏ ra giữ khoảng cách với dự án bị nhiều chỉ trích dữ dội do chủ trương xác lập một chính quyền gần như độc tài tại Mỹ. Theo AFP, một trong những cơ quan liên bang mà dự án của Đảng Cộng Hòa chủ trương cần phải giải thể là cơ quan khí tượng và đại dương, bởi đây là một trong những động lực chính của các cảnh báo về các đe dọa đại thảm họa khí hậu đối với thế giới. Việc chính quyền Trump tấn công vào các ngành khoa học về khí hậu và môi trường đang đẩy nhân loại xuống vực thẳm khí hậu. Không chỉ có cơ quan khí tượng và đại dương Mỹ thì chúng ta sẽ rớt xuống vực thẳm khí hậu, đó là cảnh báo của nhà khí hậu học Michel Mann, Đại học Pennsylvania trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP. Còn theo nhà khí hậu học Pháp bà Valérie Masson-Delmot thì nước Mỹ đóng vai trò trụ cột trong việc quan sát biến đổi khí hậu và các tác động của tiến trình này. Còn một nửa các mạng lưới giám sát đại dương toàn cầu và gần 1/4 nghiên cứu về khí hậu trong 5 năm gần đây là do Mỹ chịu trách nhiệm. Hay nói một cách khác, thiếu các dữ liệu của các cơ quan khoa học về khí hậu và môi trường của Mỹ, nhân loại thiếu đi các cơ sở cho việc đối phó với các hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu cũng như thiếu căn cứ trong việc xác lập các chính sách hạn chế biến đổi khí hậu. Thiếu dữ liệu từ Mỹ, báo cáo sắp tới của nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu có nhiều khả năng không thể hoàn tất. Báo cáo này vốn được coi là cơ sở cho việc các nước xác lập các mục tiêu cắt thảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhà sử học Pháp Patrick Boucheron nhấn mạnh đến tầm mức cực kỳ nghiêm trọng của các biện pháp tấn công vào giới khoa học của chính quyền Trump như là một cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào nền dân chủ.
Từ cuối tháng 2 năm 2025, giới khoa học Mỹ đã bắt đầu tổ chức phản công. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, khoảng 50 tổ chức khoa học Mỹ đã viết thư ngỏ gửi đến Quốc hội Mỹ yêu cầu bảo vệ lĩnh vực nghiên cứu khoa học công lập.
Nhiều kiến nghị lấy chữ ký để bảo vệ các lĩnh vực khoa học khác nhau cũng đã được tung ra, thu hút hàng chục nghìn chữ ký. Giới khoa học với nòng cốt là những người trẻ đã tổ chức ngày biểu tình toàn quốc mùng 7 tháng 3 trên khắp nước Mỹ, theo lời kêu gọi của nhóm Stand Up for Science. Ngày mùng 9 tháng 3, Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích chính sách của chính quyền Trump khi nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo không thể thoái thác của nước Mỹ trong lĩnh vực này. Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình bên kia Đại Tây Dương. Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp CNRS và Tổ chức các trường đại học Pháp France Université đã kêu gọi ủng hộ phong trào Stand Up for Science để bảo vệ tự do học thuật. Nhiều trường đại học tại Pháp cho biết sẵn sàng đón nhận các nhà nghiên cứu Mỹ buộc phải rời khỏi đất nước do chính sách của Donald Trump. Chính sách tấn công vào khoa học và các khoa học về khí hậu môi trường của chính quyền Trump chỉ mới bắt đầu. Cuộc kháng cự lại chính sách của Trump cũng đang bắt đầu được tổ chức.
Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Đàm phán với Mỹ, Ukraine đề xuất thiết lập lệnh ngưng bắn trên biển và trên không với Nga. Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Paris bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế, cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt vì tội ác chống nhân loại. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp tích cực tìm kiếm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Theo dòng thời sự, chính quyền Donald Trump cắt ngân sách, giải thể nhiều tổ chức kiểm duyệt giới khoa học môi trường. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, châu Âu buộc phải thực hiện bước nhảy chiến lược và đang tìm kiếm nguồn tài chính để tái vũ trang. Hoa Kỳ và châu Âu, một liên minh bị đe dọa, kỷ niệm 3 năm ngày thành phố Mariupol bị vây hãm và rơi vào tay quân Nga. Chính quyền lâm thời Syria dưới áp lực vì những vụ tàn sát mới đây. Đó là một số vấn đề trên trang nhất các báo hôm nay.
Tất cả các báo đều chú ý đến cuộc họp 31 tổng tham mưu trưởng quân đội của nhiều nước tại Paris bắt đầu từ chiều nay. Tờ Le Figaro nhấn mạnh xin trích trước mối đe dọa Nga trên toàn châu Âu, Macron tập hợp bộ tham mưu các đồng minh nhưng không có Mỹ.
Lợi dụng lúc Ukraine bị Mỹ bỏ rơi, quân của Vladimir Putin gây áp lực tối đa ở Kursk. Nhiều địa điểm đã bị Nga tái chiếm. Hôm qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Sirsky, trấn an là tình hình vẫn trong vòng kiểm soát. Lực lượng Ukraine không bị bao vây, tuy nhiên rất cần viện binh. Một nguồn tin quân sự Pháp bi quan hơn, nói về tình thế tuyệt vọng về quân sự. Một nguồn khác cho biết, tinh thần kháng chiến và kỹ năng của người Ukraine giúp họ chống chọi được cho tới nay. Trong bối cảnh đó, châu Âu tìm cách tổ chức để tự vệ và bảo vệ Ukraine. Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với tư cách người chỉ huy tối cao của quân đội, phát biểu trước các tổng tham mưu trưởng những nước thành viên Liên hiệp châu Âu và NATO, ngoại trừ Mỹ không được mời. Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc và Canada cũng tham dự trong khuôn khổ diễn đàn quốc phòng và chiến lược Paris kéo dài 3 ngày về các vấn đề chiến lược. Ngày mai, năm bộ trưởng quốc phòng Anh, Đức, Ý, Ba Lan và Pháp có cuộc họp quan trọng ở Paris, đồng nhiệm Ukraine thì tham dự trực tuyến.
Tình hình đang cấp bách, châu Âu cần phải nói cùng một tiếng nói và có biện pháp an ninh khả tín. Họ bàn bạc về việc hỗ trợ Ukraine tái vũ trang châu lực và lực lượng gìn giữ hòa bình một khi hòa ước được ký.
Một số nước đã xung phong gửi quân, nhưng dù sao đi nữa chỉ có Pháp và Anh có lực lượng đông đảo cả trên bộ lẫn trên không. Chuyên gia Mathieu Savin của Vizy cho rằng, trong cuộc chiến tranh căng não với Nga, châu Âu đã thua một trận đầu qua việc tự nghi ngờ năng lực quân sự của chính mình khi cứ nói rằng nhất thiết phải có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Kế hoạch của Pháp và Anh không dự kiến gửi các quân nhân châu Âu đến gần tiền tuyến và càng không phải để chiến đấu, nhưng cần đủ để cho Nga không tìm cách trắc nghiệm. Một số nước cho rằng cần phải nhận lấy rủi ro và chuẩn bị đối phó trong trường hợp leo thang, trong khi chờ đợi có thể đàm phán. Ông Macron đề nghị hưu chiến trên không để ngưng các vụ oanh tạc vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nếu đạt được ngưng bắn dù chỉ hạn chế, Ukraine có thể tranh thủ được thời gian và khiến Kremlin phải chứng tỏ có ý định thương thảo thực sự.
Không chỉ có quân đội, Le Figaro cho biết nhóm Fire Ice, câu lạc bộ 5 nước nói tiếng Anh về tình báo, cũng đang lo ngại khi Trump xích lại gần Điện Kremlin sau vụ khẩu chiến ở phòng bầu dục với Volodymyr Zelensky, việc ông Donald Trump không chỉ ngưng viện trợ quân sự mà còn cắt luôn việc cung cấp tin tình báo đã gây ra cú sốc lớn, đặt ra vấn đề an toàn cho mạng lưới đã có từ 70 năm qua.
Washington sau đó đã yêu cầu đồng minh Anh ngưng chia sẻ cho Kiev những thông tin tình báo trong khuôn khổ liên minh Five Eyes. Tuy Ukraine vô cùng cần đến để được cảnh báo về các vụ tấn công của Nga và định vị những mục tiêu quan trọng, Pháp và Anh tiếp tục cung cấp thông tin cho Ukraine dù hạn chế hơn khi không có Hoa Kỳ. Và đối với tình báo Anh, thật phức tạp khi phải tách biệt những thông tin từ nguồn riêng với nguồn của liên minh. Trước tình trạng chưa từng có này, các nguồn từ quốc phòng Anh đề nghị lập ra một nhóm trực thuộc cùng chia sẻ thông tin với nhau kể cả khi Mỹ không đồng ý. Nguồn tin cho biết, xin trích, không phải là rút khỏi Five Eyes mà lập ra Four Eyes, không có Mỹ. Le Figaro nhắc lại, liên minh Five Eyes được thành lập trong thập niên 40 trong những cuộc họp mật để cùng giải mã giữa Anh và Mỹ. Đến khi Hoa Kỳ tham chiến, Luân Đôn đứng ra phụ trách thu thập thông tin về Đức, còn Mỹ tập trung cho Nhật và Thái Bình Dương. Sau chiến thắng năm 1945, đôi bên tiếp tục hợp tác và đến 1949 có thêm Canada tham gia. Úc và New Zealand vẫn cho anh đại diện ký kết hợp tác với tư cách độc lập kể từ 1956. Hiện nay, Mỹ cung cấp 80% số thông tin, nhưng các đối tác có những tin tức đặc thù ở những nơi họ đã cắm rễ. Ngoài lĩnh vực tình báo, Anh Quốc đang cảm thấy đơn độc hơn trước Nga. Hôm qua, Moscow trục xuất hai nhà ngoại giao Anh với cáo buộc nổi dậy và gián điệp. London đã tư vấn cho ông Zelensky về những cuộc hòa đàm gay gắt và cố vấn an ninh quốc gia Jonathan Powell cuối tuần qua đã đến Kiev để đưa ra những lời khuyên thiết thực cho ekip của Tổng thống Ukraine. Liberation mỉa mai, người ta đã biết những gì mà Trump đòi hỏi đối với Ukraine nhưng với Nga thì là gì? Không có gì cả vì Trump đã nhượng bộ tất cả.
Liên quan đến Ukraine, tờ Liberation chạy tiết, 3 năm sau cuộc vây hãm Mariupol, Natalia, Sasha và sự im lặng chết người, nhà báo Ukraine Natalia Diedova kể lại, ngày 11 tháng 3 năm 2022, khi những trận bom Nga trút xuống thành phố, giết chết chồng cô và tàn phá thành phố nay nằm trong tay Moscow.
Hàng ngàn thường dân đã thiệt mạng, nhiều xác người vô tội vẫn còn nằm dưới những đống gạch vụn, trong khi Putin ca ngợi những tòa nhà mới được xây lên. Mariupol, thành phố tử đạo bị hủy diệt đến 90%, đã biến thành tủ kính quảng cáo cho Moscow, nhưng những người dân bị mất nhà ít có hy vọng được nhận nhà mới, mà chủ yếu là người Nga. Nếu những người ủng hộ Ukraine không thuyết phục được người Mỹ ở Jeddah duy trì viện trợ quân sự cho Kiev, sẽ có nhiều thành phố bị Nga chiếm đoạt theo kiểu như Mariupol, và trên toàn bộ đất nước, một sự im lặng tăng tốc sẽ bao trùm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực kinh tế, báo Le Monde cho rằng Donald Trump tiếp tục có cách nhìn hoang tưởng, sai lạc và nghèo nàn về kinh tế. Cuộc chiến tranh thương mại mà ông khởi xướng là một cuộc chiến kỳ quặc với mục đích thay đổi tùy theo đối thủ bằng cách bắt bí, dọa áp thuế rồi lại gia hạn, chẳng biết đường nào mà lần.
Thuế hải quan 25% đánh vào hàng Canada và Mexico nhập khẩu, lẽ ra áp dụng từ đầu tháng 3, nay trời lại vào đầu tháng 4, đây đã là lần gia hạn thứ hai. Hàng Trung Quốc bị đánh thuế 20% cho đến khi có lệnh mới, còn Liên hiệp châu Âu chưa biết ra sao. Trump nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa, nhưng thiệt hại đã bắt đầu trông thấy, lạm phát, thị trường chứng khoán chao đảo, chuỗi sản xuất rối loạn, lòng tin của người dân sụt giảm, các đối thủ trả đũa. Liberation cho biết 5 tỷ phú hiện diện trong lễ nhậm chức tổng thống cách đây 7 tuần đã bị thiệt hại tổng cộng 209 tỷ đô la. Bất chấp những cảnh báo của các nhà kinh tế và các định chế quốc tế, Donald Trump vẫn lao vào cuộc thương chiến mà theo Wall Street Journal là ngu ngốc nhất lịch sử. Andrew Wilson, phó tổng thư ký phòng thương mại quốc tế đại diện hàng ngàn doanh nghiệp tại 130 nước, bày tỏ sự lo ngại về việc khởi đầu một vòng xoáy hủy diệt mà chiến tranh thương mại hồi thập niên 30 đã dẫn đến. Nhà cựu doanh nhân địa ốc hành động như là tăng tiền thuê nhà ở Manhattan để kiếm lợi nhiều hơn, nhưng thương mại quốc tế không phải là trò chơi.
Với ý định đưa các nhà máy và việc làm trở lại nước Mỹ, Washington đang tự bắn vào chân mình và cả thế giới cũng bị thiệt hại lây. Ám ảnh thuế quan của ông Trump dựa trên niềm tin rằng Hoa Kỳ bị hệ thống quốc tế lợi dụng.
Donald Trump nói rằng Liên hiệp châu Âu được thành lập để hãm hại đất nước ông, trong khi chính người Mỹ khuyến khích kiến tạo để có thị trường và chặn đứng làn sóng cộng sản. Mexico giúp Hoa Kỳ có được giá thành cạnh tranh, Canada cung cấp nguyên liệu cho kỹ nghệ Mỹ, nhưng trong đầu ông Trump thì hai nước này chỉ là nguồn gốc của ma túy và di dân cần phải trừng phạt, thậm chí sáp nhập như Canada. Cuộc thương chiến dựa vào những đánh giá sai lạc. Một khi Hoa Kỳ chi tiêu nhiều hơn sản xuất thì thâm hụt thương mại vẫn cao, Trump chỉ có cái nhìn thiển cận, khó thể giải quyết được những vấn đề thực sự của nước Mỹ. Bất bình đẳng ở Hoa Kỳ chưa bao giờ sâu sắc đến thế, phân nửa chi tiêu là từ 10% người giàu nhất, tuổi thọ ngày càng giảm nơi những người ở cuối bậc thang xã hội. Trump thành công khi thu hút những người giận dữ vì thiệt hại do toàn cầu hóa, nhưng không phải việc giảm thuế cho người giàu và áp thuế hải quan có thể cải thiện được cuộc sống.
Với Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế với chủ đề liệu uy tín của đồng đô la có bị sức mẻ vì chiến tranh thương mại do Mỹ đề xướng hay không? Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia về tiền tệ và ngoại thương ông Jérôme Héricourt, giảng dạy tại Đại học Evry Paris-Saclay.
Tạp chí Kinh tế. Bàn cờ thương mại thế giới đang bị chao đảo vì chính sách bảo hộ của chính quyền Trump. Washington tăng thuế hải quan và khiêu chiến với gần như toàn cầu. Liệu có đe dọa đến vị thế của một đơn vị tiền tệ quốc tế mà đồng đô la đã chinh phục được từ 80 năm qua hay không? Chưa một đơn vị tiền tệ nào đã sẵn sàng để trở thành một đồng tiền dự trữ cho thế giới, kể cả đó là đồng euro của châu Âu hay nhân dân tệ của Trung Quốc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã liên tục khai thác đòn thuế khóa để uy hiếp các đối thủ và các đối tác thương mại. Trung Quốc, Canada, Mexico là ba mục tiêu đầu tiên đã bị ông nhắm tới. Liên hiệp châu Âu, rồi Brazil được cho là những nạn nhân tiếp theo, có tên trong danh sách đen của Nhà Trắng. Trên nguyên tắc thì đến ngày 1 tháng 4 sắp tới, các cơ quan của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, các bộ sẽ phải đệ trình lên Tổng thống kết quả điều tra về các mối quan hệ và những hiệp định thương mại mà Hoa Kỳ đang có với phần còn lại trên thế giới, để rồi từ đó chính quyền Washington áp dụng chính sách thương mại một cách chính xác và hiệu quả hơn để cho phép thu hẹp thâm hụt mậu dịch của Mỹ. Nhập siêu của Hoa Kỳ năm 2024 đã lên đến gần 1.000 tỷ đô la. Tổng thống Trump khẳng định thuế hải quan là từ ngữ mà ông nhận thấy là đẹp nhất trong từ điển, và ông cũng xem đây là vũ khí lợi hại nhất để đánh gục kẻ thù, là công cụ đàm phán hiệu quả hơn cả để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào. Quan điểm này có khuynh hướng đẩy cộng đồng quốc tế xa lánh đồng đô la. Có nhiều yếu tố giải thích cho hiện tượng này. Thứ nhất là tấm gương của nước Nga do Tổng thống Putin năm 2022 đưa quân xâm chiếm Ukraine, cho nên là hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của nước Nga bằng đô la ở hải ngoại đã bị phong tỏa. Trao đổi mậu dịch với Nga bằng đô la cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Cái lý do thứ hai là chính nhờ đô la là một đơn vị tiền tệ dự trữ quốc tế mà Hoa Kỳ có nhiều lợi thế, kể cả có quyền sinh sát trong tay. Thí dụ như hồi 2018, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, ông đã rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran, tái lập các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Tehran, và lập tức các tập đoàn của châu Âu vừa bắt đầu hợp tác trở lại với Iran đã vội vã phải rút khỏi quốc gia Hồi giáo này chỉ vì họ dùng đồng đô la mà Washington thì có thể áp dụng cái nguyên tắc ngoài lãnh thổ cho phép tư pháp Hoa Kỳ truy tố bất kỳ một ai trên thế giới để trừng phạt những tập đoàn nào không tuân thủ luật pháp của Mỹ, trong đó có việc sử dụng đồng đô la. Cái lý do thứ ba là ngày càng có nhiều tiếng nói trong hàng ngũ các nền kinh tế đang trỗi dậy phản đối cái thế bá chủ của đô la trên trường quốc tế, mà đứng đầu trong số này là Trung Quốc. Trên thực tế thì từ nhiệm kỳ trước của ông Trump và những năm tháng dưới chính quyền Biden, nước Nga cũng như là Trung Quốc đã bắt đầu đi tìm những giải pháp để thay thế cho đồng đô la trong các khoản giao dịch song phương với các bạn hàng quốc tế. Ả Rập Xê Út chẳng hạn thì đã cam kết là sẽ mở rộng các khoản giao dịch với Bắc Kinh bằng đồng nhân dân tệ. Ngoài yếu tố căng thẳng về địa chính trị, thì viễn cảnh chính sách thương mại của ông Trump gây bất ổn cho toàn cầu cũng khiến một phần thế giới thận trọng hơn với đô la. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Jérôme Héricourt thuộc Đại học Evry Paris-Saclay và ông cũng là cố vấn khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Pháp CEPI phân tích.
Président Donald Trump a pris ses fonctions officiellement donc le 20 janvier. Initialement, on avait eu une bouffée d'euphorie, notamment sur les marchés boursiers, parce que c'est vrai que le candidat Trump arrivait avec un programme assez expansionniste, politique budgétaire notamment, avec des baisses d'impôts massives.
Ông Trump nhận chức hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Trong sự hứng khởi, mọi người chờ đợi nhiều chính quyền mới sẽ giảm thuế, tạo lực đẩy cho các công ty của Mỹ. Hoa Kỳ đứng trước nhiều hứa hẹn tươi sáng về kinh tế. Nhờ vậy, chỉ số chứng khoán đã tăng mạnh, đồng đô la lên giá. Đặc biệt là khi so sánh với Liên hiệp châu Âu, thì viễn cảnh của khối 27 nước thành viên có nhiều dấu hiệu lo ngại. Tăng trưởng đình đốn, xung đột Ukraine ngay sát cạnh kéo dài. Thế rồi ở Nhà Trắng, ông Trump loan báo một loạt các đòn thuế hải quan, kèm theo đó là sắc lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Cả hai biện pháp này có khuynh hướng đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Giới tài chính dự trù Mỹ bị lạm phát, và trong trường hợp đó, ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất chỉ đạo. Hậu quả kèm theo là giá đô la lại càng có giá hơn nữa so với ngoại tệ khác. thực tế cho thấy là từ gần 2 tháng qua, chính quyền Trump tuyên chiến về hết nước này đến nước khác, để rồi lại tạm hoãn áp dụng các biện pháp mạnh tay đó trong một vài tuần lễ. Những tuyên bố gần như hàng ngày của lãnh đạo Nhà Trắng về thuế hải quan gây bất ổn cho thương mại toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Hoa Kỳ. Donald Trump đổi ý như trong chóng, và chính sách của ông rất khó lường, đó là điều giới đầu tư chứng khoán tối kỵ, thị trường tài chính cũng như đô la mất giá so với đồng euro của châu Âu chẳng hạn.
La Fed d'Atlanta, la Réserve fédérale d'Atlanta, elle a revu sa prévision de croissance pour le premier trimestre 2025.
Chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ở Atlanta vừa hạ dự báo tăng trưởng cho quý 1 2025 và thậm chí chờ đợi là GDP của Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm bị sụt giảm. Đây là một sự điều chỉnh quá đột ngột vì cách nay không lâu, cũng định chế này dự báo tổng sản phẩm nội địa của Mỹ trong quý 1 tăng hơn 2%. Hai yếu tố giải thích cho sự thay đổi nói trên: cán cân thương mại của Hoa Kỳ trong thời gian qua bị thâm hụt nặng hơn, tiêu thụ nội địa sụt giảm, một chính sách kinh tế bất định cộng thêm với các chỉ số không mấy khả quan về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ khiến đô la bị mất giá. Trong khi đó thì châu Âu lại có những thông báo chuẩn bị ồ ạt đầu tư thêm hàng trăm tỷ euro để tái vũ trang.
Chính sách thuế quan của Washington liệu có thể làm suy yếu uy tín của đồng đô la và qua đó tăng thêm cơ hội cho đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để trở thành một đơn vị dự trữ của thế giới hay không? Chuyên gia về tiền tệ thuộc Đại học Evry Paris-Saclay trả lời là không. Jérôme Héricourt phân tích.
La dédollarisation, ce serait le recul du dollar comme pivot du système économique et financier international.
Phi đô la hóa, đơn giản là khi vị trí của đồng đô la trong hệ thống kinh tế, tài chính quốc tế bị thu hẹp lại. Đô la hiện tại là đơn vị tiền tệ quốc tế và đã chinh phục được vị trí này từ sau Thế chiến thứ hai nhờ Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế số một toàn cầu. Hiện tại, đô la Mỹ thống lĩnh kinh tế, thương mại và tài chính trên thế giới. Nếu bị mất ưu thế này, đồng tiền của Mỹ sẽ không còn là một phương tiện dự trữ giá trị, không còn là đơn vị thanh toán phổ biến nhất cho các hoạt động giao thương quốc tế.
Est-ce que on peut voir ça, on peut voir ce phénomène de dédollarisation se produire à court terme? Moi personnellement, j'y crois pas.
Trở lại câu hỏi, chính sách của Donald Trump có khiến mọi người xa lánh đô la và liệu rằng một đơn vị tiền tệ nào khác có thể xoán ngôi của đồng tiền Mỹ hay không? Tôi cho là trong ngắn hạn, câu trả lời là không. Chỉ cần nhìn vào các thống kê về kinh tế vĩ mô trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, chúng ta thấy ngay vị thế áp đảo của đô la. Tại châu Mỹ, 87% giao thương được thanh toán bằng đô la. Tỷ lệ này là 75% tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là 80% tại phần còn lại trên thế giới. Riêng Liên Âu nhờ có đồng euro nên 2/3 giao thương của châu lục này được thanh toán bằng đồng tiền chung châu Âu. Trong lĩnh vực ngân hàng, 60% các khoản tín dụng được cấp bằng đô la và khi mà một quốc gia nào đó phát hành công trái phiếu bằng ngoại tệ thì 70% là công trái phiếu phát hành bằng đô la. Cần nói thêm là 88% các khoản giao dịch ngoại tệ sử dụng đô la. Cho tới nay, đồng tiền Mỹ chiếm 88% dự trữ ngoại tệ trên toàn cầu.
En fait, pour que la suprématie du dollar recule, il faudrait qu'une autre monnaie puisse le concurrencer dans ces trois fonctions. Dans l'économie internationale, c'est-à-dire de réserve de valeur, de monnaie libérée des échanges.
Thành thử câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh đó, liệu có đơn vị tiền tệ nào có đủ sức cạnh tranh để thay thế đô la? Thử hỏi hiện tại có đơn vị tiền tệ nào hội đủ các điều kiện của một đồng tiền quốc tế, có nghĩa vừa là một phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi cho các khoản giao dịch quốc tế, vừa là một thước đo lường để tính toán giá trị của hàng hóa, dịch vụ, vừa là một phương tiện dự trữ giá trị. Đồng tiền chung châu Âu được sử dụng từ 25 năm nay vẫn không đủ sức đảm nhiệm vai trò này. Euro thành công trên nhiều phương diện khác, nhưng để trở thành một đồng tiền quốc tế như đô la thì không. Chúng ta có thể nghĩ đến đồng nhân dân tệ Trung Quốc hay không? Cũng có thể, bởi vì Trung Quốc hiện nay là một cường quốc kinh tế của thế giới. Dù vậy, đồng tiền của Trung Quốc không phải là một phương tiện được trao đổi tự do trên trường quốc tế. Bắc Kinh muốn kiểm soát các luồng vốn thanh toán bằng nhân dân tệ. Ngày nào mà Trung Quốc còn chưa sẵn sàng để đồng tiền quốc gia được tự do trao đổi trên trường quốc tế, thì chưa thể nói là đồng nhân dân tệ sẽ lấp vào chỗ trống của đô la. Tôi không tin là Trung Quốc sẽ chóng thay đổi để nhân dân tệ được sử dụng như một phương tiện thanh toán trong các hoạt động thương mại, tài chính. Trong ngắn hạn, tôi không tin tiền của Trung Quốc là một đối thủ có thể cạnh tranh với đô la Mỹ.
Với hơn 10 nhà tỷ phú Mỹ đang cố vấn cho Nhà Trắng trên hồ sơ kinh tế, tiền tệ, hoặc là họ trực tiếp tham gia nội các của Tổng thống Trump thì khó có thể tin rằng Washington dễ chấp nhận để mất đi các lợi thế của đồng đô la trên bàn cờ quốc tế cả về mặt tài chính thương mại. Không có đồng đô la, Hoa Kỳ không thể nào ngồi trên một núi nợ công 36.000 tỷ đô la như hiện nay, mà gần 1/4 trong số ấy là do các chủ nợ ngoại quốc nắm giữ. Không có đô la thì Mỹ cũng sẽ không thể giữ được ổn định về tài chính và không thể tiếp tục thống trị hệ thống tiền tệ toàn cầu.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông Trung Quốc, Việt Nam cần đề phòng khả năng Tổng thống Trump rũ áo như với Ukraine, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 28 tháng 2 năm 2025 được ghi dấu trong lịch sử thế giới, Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đã kết trực tiếp trước truyền thông thế giới nguyên thủ Ukraine, đất nước bị Nga xâm chiếm từ hơn 3 năm qua. Để sớm hoàn thành lời hứa nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Donald Trump đã bỏ mặc quan ngại lợi ích của Ukraine cũng như của các đồng minh châu Âu để đàm phán trực tiếp với đồng nhiệm Nga, đổ cho Tổng thống Zelensky không muốn hòa bình. Cách hành xử của chính quyền Mỹ hiện tại cũng như chính sách nước Mỹ trên hết khiến các đồng minh, đối tác không khỏi lo sợ. Liệu Mỹ có rũ áo với Việt Nam cũng như các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông như đã làm với Ukraine hay không? Để hiểu thêm tình hình và so sánh hai bối cảnh, RFI tiếng Việt phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán với Nga về số phận của Ukraine mà không có Kiev tham gia, thái độ có thể thay đổi 180 độ như vậy của Mỹ có khiến Việt Nam quan ngại trong tình hình địa chính trị trong khu vực hiện nay không?
Chúng ta có thể suy ngẫm về tương lai và thắc mắc về hậu quả cho Việt Nam nếu Mỹ và Trung Quốc có thể có một thỏa thuận riêng rẽ. Nếu nhìn vào kịch bản này thì rõ ràng khu vực liên quan sẽ là Biển Đông và giả sử trong trường hợp mà Washington và Bắc Kinh dàn xếp với nhau. Mặc dù hiện giờ giả thuyết như vậy có vẻ không xảy ra, nhưng điều này vẫn có ý nghĩa về mặt địa chính trị và đáng được phát triển thêm. Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm nổi bật mối lo ngại lớn của Moscow về an ninh, đặc biệt là việc thiết lập một tuyến phòng thủ ở biên giới phía Tây của Nga. Nếu nhìn theo quan điểm của Moscow, những chẩn đoán địa chiến lược của các nhà lãnh đạo chính trị Nga đã đưa họ đến kết luận rằng tuyến phòng thủ đó đã thay đổi đáng kể sau những diễn biến từ 3 thập niên qua, và giải pháp cho vấn đề này nằm ở cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Ukraine. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là kết quả phân tích của Moscow. Cuộc chiến này cho phép quân đội Nga sau những thất bại ban đầu giành được những thắng lợi đáng kể trên thực địa, bất chấp sự hỗ trợ cho Ukraine của nhiều nước thuộc khối NATO. Hiện giờ mọi thứ đều cho thấy là chính quyền Donald Trump đã thừa nhận sự cân bằng quyền lực mới này và tương quan lực lượng xuất phát từ sự cân bằng mới đó. Washington quyết định mở các đàm phán với Nga trên cơ sở này. Rất có thể động thái của Nga đã được Bắc Kinh theo dõi chặt chẽ vì Trung Quốc cảm thấy đang ở trong hoàn cảnh địa chiến lược tương tự. Trên thực tế, Bắc Kinh cũng bận tâm như Nga về tuyến phòng thủ. Chỉ khác là tuyến phòng thủ của Trung Quốc nằm ở các vùng biển bao quanh, bao gồm biển Hoa Đông, biển Đông cũng như Đài Loan. Trong trường hợp Trung Quốc làm theo Nga, thì họ có thể thử tấn công để kiểm soát hẳn toàn bộ hoặc một phần các khu vực đó và phải làm mọi cách để cán cân quyền lực sẽ chuyển sang thế có lợi cho họ. Nếu đúng như vậy, thì Bắc Kinh sẽ ở giống như thế của Moscow hiện nay, tức là thế mạnh để đàm phán và đạt được những lợi thế chiến lược đáng kể. Ví dụ có thể là Bắc Kinh sẽ có toàn quyền chi phối ở vùng biển Hoa Đông và biển Đông, thậm chí là đối với Đài Loan, ảnh hưởng đó sẽ được các cường quốc khác công nhận, trước tiên là Hoa Kỳ. Vì vậy, để trả lời câu hỏi này, một kịch bản như vậy rõ ràng sẽ là một thất bại nghiêm trọng cho Việt Nam. Bởi vì giả sử trong trường hợp có một thỏa thuận trực tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ và được Nga chấp thuận, thì Hà Nội sẽ bị ép vào một khuôn khổ địa chiến lược rất bất lợi cho lợi ích của họ trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp chủ quyền về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Liệu chiến lược mà chính quyền Donald Trump đang áp dụng với cuộc chiến ở Ukraine và châu Âu thì có khiến Việt Nam cũng như các quốc gia đối tác châu Á khác của Hoa Kỳ phải suy nghĩ về mối quan hệ của họ với cường quốc hàng đầu này và điểm gì khiến Việt Nam lo ngại?
Điều mà Việt Nam có thể lo sợ đó là một thỏa thuận riêng rẽ giữa Trung Quốc và Mỹ, một thỏa thuận sẽ đặt Biển Đông dưới độc quyền chi phối của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đối với tôi, điều này hiện giờ không hẳn là nguy cơ lớn, bởi vì bối cảnh không giống với những gì đang diễn ra ở Ukraine. Và nếu nhìn từ Washington, thì những thách thức địa chính trị mà Nga và Trung Quốc đặt ra cho Hoa Kỳ cũng không giống nhau. Trên thực tế, Nga không gây ra rủi ro địa chính trị cho Mỹ như Trung Quốc. Áp lực của Moscow chủ yếu tập trung vào châu Âu và nhằm mục đích ngăn chặn vùng ảnh hưởng của NATO. Tình hình ở châu Á lại không phải như vậy trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung. Cần phải nhớ rằng Hoa Kỳ là một cường quốc hàng hải, một đất nước mà quyền lực gắn chặt với quyền kiểm soát của họ với nhiều vùng biển trên thế giới. thế nhưng Trung Quốc cũng đặt mục tiêu trở thành một cường quốc hàng hải, thậm chí là đứng đầu vào năm 2050. Khi ấn định như vậy, Bắc Kinh đã đưa ra một thách thức không thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ, bởi vì Mỹ sẽ phải chịu nhiều tổn thất nếu sự thống trị về hải quân của họ bị suy yếu. Thách thức này không còn giới hạn ở những vùng biển gần đất liền. Chúng ta thấy quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc điều tàu chiến ngày càng đi xa hơn và tăng số lượng cơ sở hải quân trong khuôn khổ chuỗi Ngọc Trai. Với tình hình này thì có vẻ ít có khả năng Mỹ lao vào cuộc đàm phán chia sẻ ảnh hưởng với Trung Quốc và rút khỏi khu vực, vì những lợi ích trực tiếp và lâu dài của Washington là quá lớn, nếu không muốn nói là quá thiết yếu, và vượt qua cả những khuôn khổ thay đổi trong chính quyền Mỹ nhiệm kỳ Tổng thống. Do đó tôi thấy Việt Nam không nên lo ngại nhiều về việc ông Trump lên nắm quyền.
Với việc Hoa Kỳ đang rút lại cam kết với các đồng minh ở châu Âu, thì liệu Việt Nam giống như các quốc gia ở Đông Nam Á khác vẫn có thể tin tưởng hoặc trông cậy vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông trước Bắc Kinh hay không? Và liệu kịch bản như vậy có lặp lại hay không, nhưng lần này là liên quan đến Biển Đông?
Với những rủi ro rất lớn như đã nói ở trên, tôi thấy khó có khả năng là Hoa Kỳ sẽ từ bỏ ảnh hưởng trong khu vực nếu không bị buộc phải làm như vậy, chẳng hạn như sau một cuộc đối đầu, và cuộc đối đầu đó có lợi cho quân đội Trung Quốc. Nhưng hiện giờ có vẻ như Washington đang ở thế ngược lại. Năm ngoái 2024 chẳng hạn, Mỹ đã gia tăng nhiều thỏa thuận với các đồng minh trong khu vực. Do đó rất có thể chính quyền Trump sẽ tính đến bối cảnh địa chiến lược đặc biệt ở châu Á và sẽ không có những phát biểu với các đồng minh trong khu vực như đã làm với các đồng minh châu Âu. Đối với châu Âu thì có vẻ như Washington đang tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine và buộc các đối tác châu Âu phải chịu phần lớn gánh nặng về tài chính phát sinh từ thế cân bằng mới tại châu Âu. Điều này giải thích cho việc Mỹ gây áp lực để các nước thành viên NATO tăng ngân sách quân sự lên 5% GDP và chịu trách nhiệm tổ chức phòng thủ cho châu Âu do Mỹ rút dần quân. Chiến lược này nhằm cho phép Washington chuyển phần lớn nỗ lực quân sự của họ sang châu Á, không phải theo hướng rút lui, mà ngược lại, theo hướng tăng cường can dự. Do đó, nỗi lo sợ về việc Mỹ giảm can dự khỏi châu Á là ít có khả năng xảy ra, dù là đối với các nước liên minh trực tiếp với Washington, hoặc các nước ít liên kết với Mỹ hơn, chẳng hạn như Việt Nam.
Que ce soit envers des pays qui sont directement liés à Washington ou envers des pays qui sont moins liés aux États-Unis comme le Vietnam.
Theo nhiều chuyên gia và theo như giải thích của ông ở trên, thì việc Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh ở châu Âu là để tập trung vào Trung Quốc, thì vậy Đông Nam Á có thể sẽ trở thành điểm nóng trên thế giới.
Đúng, đối với tôi, đó là một giả thuyết có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ có thể loại trừ ý tưởng cho rằng toàn bộ Đông Nam Á sẽ trở thành điểm nóng trên hành tinh. Trên thực tế, tất cả phụ thuộc vào cách mà Mỹ dồn sức vào Trung Quốc như thế nào, hoặc cách Trung Quốc dự định dồn sức vào Mỹ ra sao. Để giành được quyền tự chủ về địa chiến lược, nếu có thể, Bắc Kinh phải đẩy lùi hoàn toàn vùng ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi khu vực được coi là chuỗi đảo đầu tiên. Ngoài trường hợp Mỹ-Trung đối đầu trực tiếp, động thái này còn liên quan đến sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các quốc gia gần Trung Quốc, trong đó có nhiều nước ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, mục tiêu này không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với Philippines, quốc gia Đông Nam Á có mối quan hệ chặt chẽ nhất với Washington. Tình hình ít bất lợi hơn cho Trung Quốc đối với những nước còn lại ở ASEAN. Ví dụ, nếu xét đến trường hợp của Việt Nam, quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất cùng với Philippines tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, thì chúng ta thấy quan hệ đã hòa dịu hơn từ hai năm qua, được đánh dấu bằng các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao giữa hai nước. Liên quan đến Việt Nam, chúng ta thấy rằng nếu vẫn thường xuyên xảy ra các sự cố, đặc biệt là liên quan đến ngư dân Việt Nam, thì chúng ít được đưa tin rộng rãi hơn so với những sự cố giữa Trung Quốc và Philippines kéo dài trong nhiều tháng. Ngoài ra, trái với Philippines bị ràng buộc bởi một thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách gọi là ngoại giao cây tre và chủ trương 4-0 được nêu trong sách trắng quốc phòng năm 2019. Bất chấp những nỗ lực trong gần hai thập niên trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Washington vẫn chưa thuyết phục được Hà Nội tham gia một cơ chế đa phương nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Nhìn chung, tình hình này có lợi cho Trung Quốc, không giống như trường hợp xung đột ở Ukraine, nơi tất cả các nước châu Âu có chung biên giới với Ukraine đều là thành viên trong cùng một liên minh quân sự NATO. Điều này cho phép họ có tiếng nói tương đối thống nhất. Còn ở Đông Nam Á, chỉ có ba nước có liên kết với Hoa Kỳ thông qua các thỏa thuận quân sự khác nhau, đó là Philippines, Thái Lan và Singapore. Những nước khác trong khu vực có thái độ thận trọng và nghe ngóng. Vì vậy, để trả lời câu hỏi này, không phải toàn bộ khu vực Đông Nam Á đều bị ảnh hưởng giống nhau do căng thẳng gia tăng. Một số nước có thể trở thành bên tham gia xung đột, nhưng một số khác sẽ đứng ngoài. Những gì mà chúng ta thấy hiện tại là căng thẳng dường như tập trung vào Đài Loan ở rìa Đông Nam Á, và có hai kịch bản trong trường hợp tình hình xấu đi, đó là hoặc là quân đội Trung Quốc tìm cách trực tiếp kiểm soát Đài Loan, hoặc hải quân Trung Quốc phong tỏa để buộc Đài Bắc phải đàm phán với Bắc Kinh.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédion, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí xã hội nói về chủ đề Vì sao Việt Nam coi sa mạc hóa là đe dọa lớn. Trọng Thành phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.